Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung. Trong các lần phát thanh trước, chúng ta đã học qua bài Mẫu mực cầu nguyện về nền tảng căn bản của sự cầu nguyện theo ý Chúa. Hôm nay là bài số 4 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 1 của bài học Cha trên trời về liên hệ căn bản với Chúa khi cầu nguyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Cha trên trời, phần 1. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Bắt đầu hôm nay với một phần áp dụng trước. Thì khi chúng ta học lời của Chúa, chúng ta đến với phần Kinh Thánh. Từ phần Kinh Thánh đó chúng ta ra cái nguyên tắc áp dụng cho đời sống của mình. Từ nguyên tắc đó chúng ta ra phần áp dụng. Nhưng mà khi chúng ta vừa đọc câu số 1, nơi có một ngày kia, thì ra tiếng Việt phải thêm cái chữ là trong khi Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Và chúng ta thấy rõ ràng đó là sự khuấy động cho người môn đồ này muốn biết cách cầu nguyện là vì ông trông thấy Chúa Giê-xu đang cầu nguyện. Và trong khi ngồi chờ Chúa cầu nguyện, có lẽ là chứng kiến sự Chúa cầu nguyện này cũng nhiều thời gian, nghe lời Chúa cầu nguyện, cảm nhận quyền năng của Chúa cầu nguyện, thì ông nói rằng: Lạy Chúa, thưa Thầy, lạy Chúa xin dạy cho chúng tôi cầu nguyện. Tôi chỉ muốn ngừng lại đó để hỏi rằng trong đời sống của chúng ta, đời sống cầu nguyện của chúng ta có biết rằng mình ảnh hưởng nhiều người xung quanh không? Ở đây anh chị em là cha là mẹ đó, chúng ta có nghĩ rằng, có hiểu rằng đời sống cầu nguyện của mình nó ảnh hưởng tới con cái nó ngồi đó nó nghe, nó thấy, không biết nó có thấy không. Có khi là mình cầu nguyện bí mật quá, nó không thấy bao giờ mình cầu nguyện hết, nó cũng là cái ảnh hưởng nữa. Cho nên tôi muốn ngừng lại để mà hỏi rằng, nếu mà ảnh hưởng của đời sống cầu nguyện của chúng ta được bày tỏ ra thì nó như thế nào? Nó ảnh hưởng tốt đẹp cho những người xung quanh, như mình nói vợ chồng, thấy có sự cầu nguyện ở trong gia đình, vợ thấy chồng cầu nguyện muốn theo, muốn cầu nguyện giống ảnh á, hay là với đứa con thấy ba mẹ cầu nguyện có xu hướng đi theo, hay là nó thấy trong gia đình tín đồ nói là tín đồ vậy chứ đi ra đi vô chả cầu nguyện gì giỏi lắm, cầu nguyện ăn cơm không thôi. Rồi khi nó nghe cái cách cầu nguyện của mình nó cũng thấy gì sâu nhiệm, nó thấy giống như là xin này xin kia thôi chứ không có gì lạ lắm, thì sao? Bạn bè mình nghe mình cầu nguyện không? Nghĩa là điều đầu tiên là ở đây khi Chúa Giêsu cầu nguyện và đời sống cầu nguyện nó rõ ràng là có những người được chịu ảnh hưởng. Tôi muốn cho chúng ta hỏi rằng để công việc cầu nguyện được giao phó cho chúng ta thì ảnh hưởng nó ra như thế nào? Bởi vì Kinh Thánh dạy cho chúng ta cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện thường xuyên, dạy cho chúng ta cầu nguyện không thôi. Chúng ta nói làm sao để cầu nguyện không thôi, chẳng lẽ lúc nào miệng cũng nói cầu nguyện? Nghĩa là nguyên cái tinh thần cầu nguyện có nhiều khi không nói ra, nhưng mà lòng của mình nó nối kết trong sự cầu nguyện thường xuyên với Chúa. Trên căn bản của Kinh Thánh thì mình biết là mình không khi nào mà cầu nguyện quá nhiều được, tại vì Chúa nói là cầu nguyện luôn luôn. Cũng không bao giờ mà đem hết nhiều chuyện quá để nói với Chúa, vì Chúa nói là đem tất cả mọi việc đến cho Chúa mà. Cho nên vấn đề cầu nguyện là một môi trường hay là một chỗ mà luôn luôn phải có sự tăng tiến. Nghĩa là mình đã bắt đầu chỗ nào thì phải tăng tiến trong chỗ đó để có thể kinh nghiệm càng sâu nhiệm hơn quyền năng mà Chúa ban cho. Bởi vậy tôi muốn đặt cái câu hỏi là cái ảnh hưởng của sự cầu nguyện của mình với những người gần gũi mình thì như thế nào? Tại vì nhiều khi ngay cái chỗ đó mình hiểu ngay là nếu mà mình không bắt đầu để mà xin Chúa cho mình tăng tiến trong cái chỗ giàu có của sự ban ơn này đó, thì có lẽ học tất cả những điều màu nhiệm này nó cũng không đem tới cái ảnh hưởng cho tới khi mình thực hành. Cho nên chúng ta bắt đầu với ý niệm đó. Bởi vì cầu nguyện là một đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta, nó đồng thời là một bổn phận. Đây là điều Chúa dạy phải làm, điều Chúa kêu gọi là bổn phận phải thực hành, đồng thời là một cái vinh dự, một đặc ân Chúa ban cho để chúng ta được đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trong ngôn đoạn 15 câu 8 thì nói rằng Đức Giê-hô-va vui mừng về sự cầu nguyện của người công bình. Tức là Chúa thích người công bình đến cầu nguyện. Mình không hiểu tại sao Chúa thích được, mình tới đủ thứ lăng nhăng trong đời sống của mình trong sự cầu nguyện. Nhưng mà Chúa nói là Chúa muốn mình tới, Chúa thích mình tới, Chúa muốn đem mình vào trong sự liên hệ đó. Và Chúa nói qua lời của Gia-cơ là anh em không được vì anh em không xin, anh em không nhận được vì anh em không xin. Thì chúng ta nhớ lại điều đó, đây là chỗ mà Chúa muốn dành cho chúng ta càng ngày càng thêm phước hạnh. Hội thánh chúng ta, như mình hỏi kỳ rồi, có phải là hội thánh cầu nguyện hay không? Chúng ta muốn thưa với Chúa rằng là Chúa sau những cái tiến trình học hỏi này phải trở thành một hội thánh biết cầu nguyện hơn. Những bữa tối cầu nguyện, giờ cầu nguyện của hội thánh, những nhóm cầu nguyện của hội thánh phải thấy được có một cái sự đổi mới kia. Chứ còn học hết cái này rồi y chang như cũ thì tội còn nặng hơn là không học. Thành ra ai muốn bớt tội thì bây giờ có quyền về. Tại vì hễ học là phải làm. Và ở đây chúng ta thấy trong sự cầu nguyện, trong liên hệ với Chúa, trong câu rất đơn giản hôm nay, đó là từ chữ lạy cha hay là lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng ta muốn phát huy ra những nguyên tắc để chúng ta học ở đây. Cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa, đầu tiên hơn hết là chúng ta cầu nguyện trong ân điển của Chúa. Cầu nguyện trong ân điển của Chúa. Thứ hai, cầu nguyện với phước hạnh từ Chúa. Cầu nguyện với phước hạnh từ Chúa. Và thứ ba, cầu nguyện dưới bổn phận với Chúa. Cầu nguyện dưới bổn phận với Chúa. Chúng ta nhắc lại là lần trước chúng ta cũng đã nói qua đó, cái lý do mà chúng ta ít cầu nguyện hay là không cầu nguyện đúng như mình phải cầu nguyện là vì chúng ta không nhận thấy cái nhu cầu cần phải cầu nguyện. Không phải là mình không biết có nhu cầu, rồi tôi nói là mình không nhận thấy, là bởi vì nếu mà mình chỉ sống cho công ăn việc làm, nuôi con, cho nồi cơm, cho ngày này tháng nọ, thì mình nhìn chung quanh coi những người không có Chúa họ vẫn sống như thường. Họ không cầu nguyện, họ vẫn làm xong hết mọi chuyện đó, họ vẫn có công ăn việc làm, họ cũng giải quyết mọi chuyện đời này. Như chúng ta vừa đọc ở trong Phi-e-rơ đó, nếu mà chỉ sống chuyện đời này mà thôi thì cũng chả cần cầu nguyện mà cũng không cần Chúa nữa. Nhưng khi cộng chuyện đời sau, khi nói chuyện đời đời, khi nói về sự liên hệ với Chúa, thì không thể sống mà không cầu nguyện. Không thể sống mà không cầu nguyện. Và vì thế nếu mà chúng ta không cầu nguyện, nghĩa là chúng ta không sống ở trong nối kết với giá trị đời đời và với cái mục đích đời đời. Và vì thế cái nhu cầu cầu nguyện nó không có. Và hễ chúng ta làm công việc của Chúa, chẳng hạn như trong hội thánh đi, mà mình làm chỉ là làm công việc thôi, chẳng hạn như soạn bài để giảng, hay là soạn bài để dạy các lớp, hay là xếp ghế, hay là mở âm thanh này kia đó, cũng chả cần cầu nguyện để làm vẫn được hết trơn á. Nhưng mà không tới đâu hết, nó không đụng tới ai hết, nó không thay đổi ai hết. Mình làm để có công việc và làm và cũng bận rộn vậy thôi. Cho tới khi nào mình hiểu rằng nếu có Chúa làm công việc và nếu quyền năng của Chúa được bày tỏ thì không có cầu nguyện không được. Tới cái nhu cầu thâm sâu như vậy. Nuôi con không Chúa cũng nuôi con được, cũng học thành tài, cũng đi làm này kia. Nhưng mà nuôi con để nó có đứng một cái chỗ cho công việc Chúa đời đời, để nó làm sáng danh Chúa, không cầu nguyện không được. Và nếu mà mình không cầu nguyện cho con thì chỉ nuôi con cho nó sống đời này, và mình sẽ không thể nuôi con để mà cho nó sống đời sau. Và vì thế mình bắt đầu phải hiểu rằng cho tới lúc mình thấy được chỗ đứng này đó thì mình mới cầu nguyện. Thứ hai, như mình nói, mình không biết cầu nguyện, không biết cách cầu nguyện, cho nên Chúa dạy cho chúng ta là bây giờ đó, cầu nguyện không phải là cứ để không không đó, rồi đầu trống trống đó, rồi tấm lòng lang thang đủ chỗ, rồi cứ vô cầu nguyện muốn nói gì nói. Tại vì như vậy đó thì cầu nguyện cũng không được, cũng không đạt được gì, cũng không thay đổi gì hết, mà không được nối kết với cái quyền năng mà Chúa muốn ban cho. Cho nên Chúa nói là khi các ngươi cầu nguyện phải cầu nguyện như vậy, hãy nói như vậy, hãy theo cách này. Cho nên chúng ta muốn thấy điều đó, nhớ nhắc lại đó là chúng ta cầu nguyện coi chừng động cơ hướng về mình quá nhiều, động cơ lo lắng tới người khác quá nhiều, nó làm sai trật về vấn đề cầu nguyện. Cầu nguyện phải ra từ Kinh Thánh, chúng ta nhớ điều đó, cầu nguyện phải ra từ Kinh Thánh. Và hôm nay chúng ta muốn đi thêm con đường đó, cầu nguyện phải ra từ Kinh Thánh. Và điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nói đó là cầu nguyện trong ân điển của Chúa. Cầu nguyện trong ân điển của Chúa, chúng ta bắt đầu chữ lạy Cha. Chúng ta nhắc lại khi Chúa Giêsu nói là cầu nguyện như vậy, hay là cầu nguyện theo cách này, hãy nói như thế này, hay là theo cách này đó, Chúa không nói là hãy lấy cái bài này ra đọc như đọc kinh, đọc cho rõ ràng, đọc cho đúng chữ, học thuộc lòng. Học thuộc lòng thì tốt, và đọc chung cũng là tốt nữa, nhưng mà nếu mà đọc như là đọc có chuyện, đọc cho xong, đọc để kết thúc giờ nhóm thì là hoàn toàn sai trật với cái mục đích. Ở đây Chúa Giêsu đưa ra một khuôn khổ, một cái sườn giống như cái sườn nhà ấy, để chúng ta thêm vào những nội dung từ lời Kinh Thánh giúp cho chúng ta đi sâu hơn. Cho nên chúng ta bắt đầu với chữ lạy Cha và suy nghĩ từ chữ lạy Cha đó, nó mở ra chúng ta những cái cửa để mà đi với Chúa thâm sâu hơn, để mà lời Kinh Thánh qua chữ nối kết với Chúa là Cha đó, đem lòng của chúng ta với Chúa như thế nào và thay đổi chúng ta ra sao. Tại vì khi chúng ta gọi Chúa là Cha, nó bắt đầu ngay cái chỗ đó. Khi chúng ta gọi Chúa là Cha, đó là trên ân sủng Chúa ban cho qua công việc của Chúa Giêsu Christ. Không ai gọi Đức Chúa Trời bằng Cha trừ ra là qua sự liên hệ được thiết lập qua thập tự giá của Chúa Giêsu. Trong sự liên hệ đó chúng ta gọi Chúa là Cha. Cho nên tôi muốn bắt đầu với điều đó, cầu nguyện trong ân điển, để phát huy ra cái ý nghĩa của chữ lạy Cha khi chúng ta thưa với Chúa. Khi rồi chúng ta cũng nhắc lại là cả cái bài cầu nguyện này nói về sự liên hệ với Chúa. Khi chúng ta nói là lạy Cha chúng con ở trên trời thì chúng ta đã nói là cái sự liên hệ Chúa là Cha, chúng ta là con cái. Khi chúng ta nói là danh Cha được tôn thánh thì chúng ta nói về sự thờ phượng, cái liên hệ của đấng được thờ phượng, chúng ta là người thờ phượng. Khi chúng ta nói nước Cha được đến thì chúng ta tuyên bố rằng Chúa là vua của nước của Chúa, chúng ta là công dân, chúng ta phục tòng trong dân của Chúa. Chúng ta xin ý Chúa được nên thì chúng ta biết rằng Chúa làm cái công việc của người làm chủ và chúng ta là đầy tớ. Khi chúng ta cầu xin Chúa cho đồ ăn đủ ngày thì Chúa là đấng ban cho, chúng ta là nhận lấy. Khi chúng ta xin sự tha tội thì chúng ta biết rằng Chúa là đấng cứu rỗi, mình là tội nhân. Xin Chúa bảo vệ khỏi sự cám dỗ, cứu khỏi điều ác. Thì trong con đường về thiên quốc chúng ta là người lữ hành và Chúa là người bảo vệ. Tất cả những điều đó giúp cho chúng ta không phải chỉ hiểu như vậy, nhưng mà nhớ rằng đây là những cái cửa mở ra để Chúa dẫn chúng ta vào cái kinh nghiệm sâu hơn, để lời của Chúa qua những cái nối kết móc nối này trong sự liên hệ này dạy lòng chúng ta cầu nguyện, phát huy cái sự hiểu biết chúng ta với Chúa, đặt niềm tin của chúng ta trên lẽ đạo mà lời của Chúa ban cho. Cho nên lần nữa hôm nay chúng ta nói với Chúa là Cha của chúng ta, lạy Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Tôi bắt đầu với sự liên hệ cầu nguyện ở trong Cựu Ước trước, đó là ở trong Cựu Ước không bao giờ cá nhân mà đến với Chúa cầu nguyện kêu bằng lạy Cha, hoàn toàn không có ở trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước có những chỗ và rất ít thôi, chỉ có khoảng dưới 20 lần trong cả 39 cuốn sách nói Chúa là Cha. Mà Chúa là Cha trong cái nghĩa là Cha của nước Do Thái, Cha của con dân Chúa. Nhưng mà không có ai cầu nguyện để tới với Chúa mà thưa với Chúa lạy Cha một cách cá nhân, cái sự nối kết, sự liên hệ hết. Nghĩa là sự liên hệ chỗ này gọi như không có, sự nối kết với Chúa là Cha trong cái nghĩa của sự cầu nguyện. Nhưng mà khi bước vào ở trong Tân Ước thì có một sự nổ bùng lên của sự liên hệ này qua Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu nói thưa chuyện với Đức Chúa Trời đó thì luôn luôn nói Cha, lạy Cha. Trừ ra một lần thôi, đó là khi Chúa trên thập tự giá, sự xa cách, thì Chúa nói Elioi, Elioi, lama sabachthani, Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao ngài lìa bỏ tôi. Chỉ có một lần đó khi Chúa nói chuyện với Đức Chúa Cha kêu bằng Đức Chúa Trời, tất cả những lần khác đều là lạy Cha. Cho nên gọi Đức Chúa Trời là Cha đó là một sự nổ tung rất là đặc biệt, rất là lạ lùng trong cái sự liên hệ với Chúa. Và khi Chúa nói với chúng ta là khi các ngươi cầu nguyện phải nói như vậy, lạy Cha, đó là một sự cách mạng rất lớn trong sự hiểu biết nối kết với Đức Chúa Trời. Có lẽ mình không thấy điều đó tại vì mình quen rồi, lạy Cha mình nói quen rồi. Nhưng mà tưởng tượng là cả trăm năm, cả ngàn năm, trong bao nhiêu sự dạy dỗ, bao nhiêu tiên tri, tất cả những điều đó không bao giờ tới với Chúa và nói lại cha. Thì bây giờ Đức Chúa Giêsu tới và dạy con dân Chúa là khi các ngươi cầu nguyện phải nói như thế này, và bắt đầu là lạy cha chúng con ở trên trời. Nó là một cái sự xoáy động mới hoàn toàn ở trong cái kinh nghiệm cầu nguyện đối với Chúa. Và khi chúng ta hiểu cái chữ lạy cha này một tí xíu nữa thì chúng ta sẽ biết là đây là không phải chỉ là điều xưng hô mà thôi, hay là cái cách mở đầu sự cầu nguyện mà thôi, nhưng mà nó nối kết ở đằng sau đó một sự liên hệ rất là thâm sâu. Chữ lạy cha thì người Do Thái họ nói tiếng Aramaic ấy, thì dùng cái chữ Abba, thì chúng ta giống như cái chữ ba của mình trong tiếng Việt, rất là thân thương, rất là gần gũi tiếng của những đứa con gọi cha mình thôi. Nhưng mà có ba lần ở trong Kinh Thánh chữ Abba này được dùng. Thứ nhất là ở trong Mác đoạn 14 câu 35-36, khi Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane cầu nguyện với Đức Chúa Cha thì gọi Chúa là Abba. Rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sấp mình xuống đất và cầu nguyện rằng nếu có thể được xin giờ này qua khỏi mình, Ngài rằng: Abba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn mà theo điều cha muốn. Mở ra cho chúng ta một chỗ thâm sâu, chỗ đau thương hơn hết của Chúa trong công việc, chức vụ của Chúa là cái chỗ Chúa phải đối diện với tội lỗi của cả nhân loại sắp sửa chồng chất lên mình. Chúa là đấng toàn thánh, toàn thiện, đời đời không bao giờ đụng tới tội lỗi, là đấng vô tội, bây giờ sắp sửa phải mang lấy một cái gánh tội lỗi là không thể nào suy tưởng được. Thì Chúa đến với Đức Chúa Cha trong sự liên hệ rất là thâm sâu và nói rằng: Abba, cha, lạy cha, nếu có thể được. Khi Kinh Thánh dạy cho chúng ta điều đó và nói rằng chúng ta là những người có thể gọi Chúa là cha đó, lạy cha, Abba đó, nó có một cái nghĩa thâm sâu lắm, không phải chỉ là gọi như vậy thôi. Chúng ta sẽ thấy điều đó xin dở ra trong Roma đoạn số 8. Roma đoạn số 8 câu 15-16 thì nói rằng: Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Abba cha không phải là sự xưng hô mà thôi, nhưng đây là một thần trí, có một sự suy nghĩ, mà cái sự suy nghĩ là đến từ Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh ban lấy thần trí này mà chúng ta đã nhận thần trí của sự làm con nuôi và đã vượt thắng qua mọi sự sợ hãi, liên hệ với Chúa trong sự tự do đối với Chúa để chúng ta có thể kêu rằng Abba cha. Nghĩa là một người tới gọi Chúa là cha đó, Abba cha, lạy cha đó, không phải chỉ là một cái câu xưng hô để mà bắt đầu một cái câu chuyện, nhưng mà là người đã được cái sự khuấy động làm việc, cái kết quả của Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, đến nỗi sự liên hệ với mình, với Chúa không còn có sự sợ hãi của tôi mọi, của luật lệ, của luật pháp nữa, nhưng hoàn toàn được tự do ở trong ân điển Chúa, là thuộc về Chúa làm con nuôi và được hoàn toàn gọi là tắm gội vui mừng ở trong ân điển đó, cho nên gọi Chúa là Abba. Cho nên gọi Chúa là Abba, nghĩa là cái người tới và gọi là lạy cha chúng con trên trời không phải là chỉ đọc thần chú hay đọc kinh, nhưng mà vì là cái kết quả của công việc Đức Thánh Linh. Galati đoạn 4 câu 6 câu 7 cho chúng ta thấy thêm điều đó. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba cha. Dường ấy ngươi không phải là tôi mòi nữa bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời. Ai là người kêu Abba cha? Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba cha. Nghĩa là người mà có thể gọi Chúa là cha đó không phải là tự nhiên mở miệng ra là cha chúng con trên trời rồi nói. Cái đó thì chỉ nói cái miệng thôi, nói cái lời thôi. Nhưng mà người thực sự có thể cầu nguyện Abba cha đó là người trong công việc của Đức Thánh Linh, chính Đức Thánh Linh cầu nguyện và nói lời đó cho mình, thiết lập cái sự liên hệ đó cho mình là Abba cha. Mình muốn nhấn mạnh cái chỗ đó là tại vì Chúa Giêsu không có nói là đây là cái cách thôi, đây là lời phải nói. Chúa đang nói như thế này, sự cầu nguyện là một công việc thâm sâu của Đức Thánh Linh trong lòng để thiết lập cái liên hệ của chúng ta với Chúa. Và trong cái sự liên hệ đó, chúng ta có thể đến trong sự gần gũi với Chúa, trong con đường Chúa mở ra để nói Abba cha, lạy cha chúng con trên trời. Cho nên nó một sự ban cho lớn lắm, công việc vĩ đại, sâu nhiệm của Đức Thánh Linh. Mà nếu chúng ta có thể bước con đường này là vì chúng ta đi cái con đường hướng dẫn của Thánh Linh, chứ còn nhõng nhõng không đọc lời Chúa, không làm gì hết trơn, không thờ phượng, có vô có lại cha chúng con, có nói cái đó tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là đọc kinh mà thôi, chứ không phải là cái kinh nghiệm được sự liên hệ mà Chúa ban cho trong đặc ân cầu nguyện.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Cha trên trời trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự nhận biết Chúa và sống trong liên hệ với Chúa là nền tảng cho sự cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa là Cha trên trời của chúng ta. Đây là điều quan trọng để thực nghiệm trong đời sống. Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay để được khuyến khích tăng tiến trong đời sống cầu nguyện.
Trong phần áp dụng của bài học cầu nguyện, chúng ta đang suy nghĩ đến những lý do, hay đúng hơn những lý do bào chữa cho sự bê trễ, thiếu sót trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta muốn đối diện với những sự chạy chữa này để có thể thành tâm áp dụng những nguyên tắc mà Kinh Thánh đang đưa ra cho sự phục hưng của đời sống cầu nguyện chúng ta. Có rất nhiều lý do khác nhau chúng ta dùng để chạy chữa cho sự thiếu sót cầu nguyện. Nhưng những ý chính tựu chung trong bốn lý do sau đây. Thứ nhất, tôi quá bận rộn để cầu nguyện. Thứ hai, tôi không thấy cần để cầu nguyện. Thứ ba, tôi quá khô khan để cầu nguyện. Và thứ tư, tôi không xứng đáng để cầu nguyện. Trong các phần áp dụng trước, chúng ta đã bàn qua vấn đề bận rộn, quá bận rộn để cầu nguyện. Thì để giải quyết, Kinh Thánh chỉ ra vấn đề thứ tự ưu tiên. Có nhiều điều để bận rộn, nhưng chỉ có một điều cần thiết. Và điều cần thiết này phải nắm lấy thứ tự ưu tiên trên hết của chúng ta. Và đây là điều phải chọn lựa, như Chúa đã chỉ ra cho Ma-thê, sự chọn lựa tốt lành của Ma-ri. Luca đoạn 10 câu 41. Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được. Lý do chạy chữa thứ hai là vấn đề cần thiết của sự cầu nguyện. Thật ra không ai nói rằng không cần cầu nguyện, nhưng vì đời sống của chúng ta sống đeo đuổi những mục đích mà không cần cầu nguyện vẫn có thể sống được, vẫn có thể thành đạt được những mục đích mà chúng ta đặt để cho chính mình. Nhưng ở đây bày tỏ rõ ràng một tình trạng thuộc linh, đó là sự vô thần thực tế. Cho nên trong căn bản, sự thiếu cầu nguyện chỉ ra cho chúng ta cội rễ của tội lỗi ở trong đời sống. Vì khi chúng ta thấy không cần cầu nguyện, nghĩa là chúng ta nghĩ rằng mình có thể sống được cuộc đời này mà không cần Chúa, không cần liên hệ với Chúa, không cần sự giúp đỡ của Chúa. Đó là sự vô tín trong thực tế mà chúng ta phải đối diện. Nói rằng mình tin Chúa và đồng thời tuyên bố rằng không cần Ngài. Và càng sống trong thái độ như vậy bao nhiêu, chúng ta càng chai lì với tội lỗi bấy nhiêu và càng xa cách Chúa bấy nhiêu. Cho nên, sự thiếu cầu nguyện chỉ ra cho chúng ta một tình trạng hết sức nguy kịch trong đời sống thuộc linh. Vô thần thực tế và đòi hỏi chúng ta phải bước trở lại những bước đầu tiên trong đức tin của sự ăn năn đầu phục Chúa cách thực lòng. Lý do thứ ba của sự khó khăn trong đời sống cầu nguyện đó là sự khô khan trong kinh nghiệm cầu nguyện. Không tìm thấy sự trả lời khi cầu nguyện, không biết điều gì để cầu nguyện, chưa khám phá được quyền năng cũng như sự ngọt ngào trong đời sống cầu nguyện trước Chúa. Dĩ nhiên để thay đổi tình trạng này, chúng ta đang học phương cách cầu nguyện để từ Kinh Thánh áp dụng những nguyên tắc đem đến sự thay đổi của tấm lòng và thay đổi trong đời sống kinh nghiệm cầu nguyện với Chúa. Nhưng chúng ta nhắc nhở rằng, trong sự yếu đuối của chúng ta, Đức Thánh Linh vùa giúp chúng ta trong sự cầu nguyện. Roma đoạn 8 câu 26, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được, mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Lý do chạy chữa thứ tư cho sự thiếu cầu nguyện ở trong đời sống, đó là tôi không xứng đáng để cầu nguyện. Trong những lý do mà chúng ta đã nêu ra, thì lý do thực sự của sự thiếu cầu nguyện đó là không sống một cuộc đời cần thiết phải cầu nguyện. Người thế gian sống bình an không cần cầu nguyện. Và nếu người tín đồ sống đeo đuổi những chuyện giống như người thế gian thì cũng chẳng cần cầu nguyện để mà sống đời sống như vậy. Nhưng cũng có nhiều người thành tâm mà không cầu nguyện được vì nói rằng tôi phạm tội nhiều, có những vấn đề tội lỗi đang vật lộn trong đời sống và tôi đang thua cho nên không thể đến trước mặt Chúa cách ô uế không xứng đáng như thế này. Có những tội mà tôi đã phạm quá nhiều lần và Chúa đã tha thứ hoàn toàn, nhưng bây giờ vẫn còn vương vấn nên không dám đến với Chúa nữa. Hay là tôi đang cay đắng, tôi đang bị tổn thương và cảm giác này đè nặng trên tôi không gỡ được, cho nên tôi đến với Chúa với tấm lòng cay đắng thì không xứng đáng. Có sự khác biệt giữa hai chỗ đứng này. Thứ nhất là cảm giác thiếu sót trầm trọng, xấu hổ sâu xa về tội lỗi của mình, biết là Chúa sẽ chấp nhận mình nhưng chính mình không chấp nhận mình được, cho nên không cầu nguyện nổi. Số 2, đó là mình đang khư khư với những cảm giác và thái độ biết rằng Chúa không bằng lòng, nhưng không thể bỏ được hoặc là không muốn bỏ. Cho nên nếu đến với Chúa thì chuyện đầu tiên Chúa đòi hỏi là phải giải quyết vấn đề, cho nên không muốn đến. Điểm đầu tiên chúng ta muốn nhấn mạnh đó là không ai có thể đến với Chúa mà xứng đáng. Ngay cả một người tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất, hoàn toàn nhất cũng không xứng đáng để đến với Chúa. Vì chỉ cần phạm một tội là đã trở thành không xứng đáng trước mặt Chúa và đáng chịu sự hình phạt của tội lỗi là sự chết.
Cho nên Kinh Thánh tuyên bố rằng không ai có thể tự mình xứng đáng đến với Chúa. Cho nên sự nguy hiểm ở đây đó là sự giả hình khiêm nhượng, nhưng sự thật hữu là sự tự cao. Một người khi nói chuyện xứng đáng hay không, thì bày tỏ rằng mình đang sống trong hệ thống của công đức việc làm, chứ không phải dưới hệ thống ân điển của Chúa ban cho, ngay cả khi than thở rằng tôi là người tội lỗi. Vì chỉ có ở trong hệ thống công đức mới nói chuyện xứng đáng, vì ở trong ân điển không có chuyện xứng đáng, chỉ có những người không xứng đáng mới nhận được ân điển. Cho nên khi một người nghĩ rằng mình muốn cầu nguyện và biết Chúa sẽ chấp nhận mình và sẽ tha thứ cho mình, nhưng không muốn đến vì thấy quá xấu hổ, người đó cần hiểu sự chạy trốn của mình, không phải đến từ lòng ăn năn thống hối, nhưng đến từ lòng kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo không muốn Chúa đụng đến tội lỗi mình và tha thứ cho mình, muốn làm một điều gì đó để Chúa vừa lòng, để đánh đổi lấy sự chấp nhận và tha thứ của Chúa, nhưng sẽ không có gì để đánh đổi cả, chỉ có ân điển mà thôi. Cho nên khi có thái độ như vậy thì cần phải ăn năn thực sự, không phải chỉ hối hận, hối lỗi, nhưng ăn năn và tìm sự tha thứ nơi Chúa, và tin lời Chúa hứa rằng sự tha thứ của Chúa là hoàn toàn và Ngài sẽ tẩy sạch cách nhưng không. Nhưng khía cạnh thứ hai về những người nói rằng mình không xứng đáng để cầu nguyện bởi vì trong lòng còn nhiều cay đắng giận dữ, nhưng không bỏ được hay không muốn bỏ, cho nên không muốn đến gần Chúa. Khi trong lòng vẫn còn khư khư, không buông ra những sự cay đắng bất bình, cho nên dễ dàng hơn hết là thôi cầu nguyện và dùng ngôn ngữ thánh thiện, đó là thấy mình không xứng đáng. Nhưng cách giải quyết đó là theo lời Chúa trong Mác đoạn 11 câu 25. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Cho nên vấn đề chạy chữa là đội lớp bên ngoài. Vấn đề xứng đáng hay không thường che giấu một tấm lòng thiếu ăn năn, thiếu hiểu biết về ân điển. Cho nên nếu đó là sự tranh đấu của tấm lòng chúng ta, thì cần nhìn lại hình ảnh của một người Chúa chấp nhận và tuyên bố công bình khi người đó đến cầu nguyện trước mặt Chúa. Luca đoạn 18 câu 13 trở đi. Người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Chúa Giêsu phán: Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà được xưng công bình.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta mới bắt đầu loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.